Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay mùng 8 tháng 4, Chủ nhật Phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ cầu cho giáo dân. Về việc rước lễ trong mùa Phục sinh, Giáo luật điều 920 dạy rằng, mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu, buộc rước lễ một năm ít là một lần, phải chu toàn luật buộc này trong mùa Phục sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm. Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong mùa Phục sinh là từ thứ tư lễ tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ nhất năm 1934 và thông báo của Ủy ban Giám mục về Phụng vụ số 8 ngày 10 tháng 8 năm 1971. Nhân tiện cũng xin nhắc về việc xưng tội. Giáo luật điều 989 dạy rằng mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng một năm ít là một lần. Giáo huấn số 19, bí tích hiệp nhất. Trong những thánh lễ Chúa Nhật ở các giáo xứ, vì là cộng đoàn lễ tạ ơn, nên việc có các nhóm, các phong trào, các hội đoàn và cả những cộng đoàn tu sĩ nhỏ bé đang hiện diện trong giáo xứ tham dự là chuyện bình thường. Điều này giúp họ cảm nghiệm về những gì họ có chung với nhau một cách sâu xa hơn, vượt lên trên những nét khác biệt của các lãnh đạo và việc vâng phục sự phân định của quyền bính giáo hội. Chính vì thế, vào Chủ nhật là ngày họp mặt của cộng đoàn. Những thánh lễ dành cho các nhóm nhỏ không được khuyến khích. Không phải chỉ để tránh việc thiếu linh mục cho cộng đoàn giáo xứ, mà còn vì muốn bảo vệ và duy trì trọn vẹn đời sống và sự hiệp nhất của cộng đoàn giáo hội. Các vị mục tử của các giáo hội địa phương có quyền thẩm định cách khôn ngoan để thỉnh thoảng cho phép những trường hợp rõ ràng đi ngược với chỉ dẫn trên đây. Sau khi xét đến các yêu cầu đặc biệt về đào tạo và về mục vụ, đồng thời lưu tâm đến ích lợi của các cá nhân và của các nhóm, cũng như đặc biệt lưu tâm đến những thành quả có thể rút ra từ những trường hợp đó cho toàn thể cộng đoàn Kitô hữu. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 36. Mùng 9 tháng 4, thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh. Mùng 10 thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục sinh. 11 thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục sinh. 12 tháng 4, thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục sinh. 13 thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục sinh. 14 thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục sinh. Và 15 tháng 4, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, cuối tuần Bát Nhật Phục sinh, Chủ nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta được canh tân đời sống và nếm hưởng niềm vui phục sinh.
Alleluia, Alleluia. nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Xin có lời chúc mừng phục sinh đến toàn thể quý ông bà và anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiên son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại. Xin Cha ban ơn Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô lên tiếng nói rằng: Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Judea, khởi đầu từ Galilea, sau khi Gioan rao giảng phép rửa. Ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu cho người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám. Bởi vì Thiên Chúa ở cùng người. Và chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì người đã làm trong nước Do Thái và tại Jerusalem. Người là đấng người ta đã giết treo người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi, là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân, và làm chứng rằng chính người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án, xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về người rằng, tất cả những ai tin vào người thì nhờ danh người mà được tha tội. Đó là lời Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Hỡi nhà Israel, hãy xưng lên đức từ bi của người muôn thuở.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Tay hữu Chúa đã hành động mạnh liệt, tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Phiên đá mà những người thơ say loài bò đã biến nên tảng đá góc tường, việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Các tín hữu hay tin dân, lời khen ngợi như lẽ vượt qua, chim con đã cứu chuộc đoàn chim mẹ. Đức Kitô vô tội đã hòa giải tội nhân với Chúa Cha, sống và chết hai bên sông đâu cách diệu kỳ. Tương lành sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị. Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi nghe, bà đã thấy gì trên quãng đường đi? Tôi đã thấy mồ Đức Kitô đang sống, và vinh quang của Đấng Phục Sinh. Thầy ca thiên thần làm chứng, thầy tăng liệm và y phục. Đức Kitô là hy vọng của tôi đã phục sinh. Người đi trước chưa về tới sư Galilea. Chúng tôi biết Đức Kitô đã sống lại thật từ cõi chết. Lạy Chúa, vua chiến thắng, xin thương xót chúng tôi.
Alleluia,
Alleluia. Lễ vượt qua của chúng ta là Đức Kitô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Đó là lời Chúa. Mừng vui lên, hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời, vì Chúa Kitô đã chiến thắng tử thần và đã phục sinh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đó là lời công bố tin mừng trong đêm vọng phục sinh hôm qua, mà cũng là lời chứng của các tông đồ về biến cố Đức Giêsu phục sinh, là đại lễ mà giáo hội mừng kính trọng thể hôm nay. Đại lễ phục sinh là ngày của vui mừng, của khải hoàn, vì đó là trung tâm điểm của lịch sử cứu độ Thiên Chúa thực hiện nơi trần gian. Vì vậy, chúng ta mới thấy niềm vui tràn ngập ấy trong các bài đọc phụng vụ hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ, thuật lại những lời tuyên xưng mạnh dạn của các tông đồ, của những tín hữu thời giáo hội sơ khai về sự phục sinh đem ơn cứu độ của Đức Giêsu. Những sợ sệt, hãi hùng trong ngày Đức Giêsu bị kết án đóng đinh trước kia, nay được thay thế bằng sự can đảm, mạnh mẽ với ân sủng Thánh Thần nơi các tông đồ trước những người Do Thái qua lời rao giảng của ông Phêrô rằng đấng mà người ta treo trên cây gỗ mà giết đi, thì ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy. Có thể nói rằng, niềm tin và lòng can đảm nói trên của các tông đồ được khởi đi từ sự kiện ngôi mộ trống mà bài tin mừng hôm nay thuật lại. Tin mừng hôm nay cho thấy có ba nhân chứng là bà Maria Magdalena, ông Phêrô và chính Thánh sử Gioan, những người đã dõi theo và chứng kiến hành trình thương khó của Đức Giêsu vài ngày trước đó. Nay họ lại được chứng kiến Đức Giêsu phục sinh qua lời báo tin của bà Maria Magdalena và ngôi mộ trống cũng như những dấu chỉ chung quanh. Những dấu chỉ đó đã làm cho các tông đồ tin vào sự khải hoàn của thầy mình, mặc dù chưa hiểu hết lời Kinh Thánh về Đức Giêsu, nhưng họ tin rằng Ngài đã sống lại với lời xác tín vắn gọn của Thánh Gioan. ông đã thấy và đã tin. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa đã sống lại thật. Alleluia, alleluia. Đó là khúc khải hoàn ca mà chúng ta sẽ ca lên trong suốt mùa phục sinh này. Biến cố Đức Kitô phục sinh là trung tâm của lịch sử cứu độ, được thực hiện vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta mà chúng ta vẫn tuyên xưng. Vì vậy, có thể nói việc Đức Kitô vĩnh viễn đánh bại tử thần cũng như niềm tin vào sự phục sinh của Ngài nơi các môn đệ đã khai sinh ra Kitô giáo. Đức Kitô là đấng cứu độ chúng ta. Ngài đã chết nhưng đã sống lại. Đó là nền tảng đức tin của người Kitô hữu. Những chiêm nghiệm thâm sâu trong cuộc đời đã khiến Thánh Phaolô quả quyết về niềm tin căn bản này. Nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta là vô ích. Và khi đó chúng ta là những kẻ đáng thương nhất và tội lỗi của chúng ta vẫn còn đó. Thế nên trong lá thư thứ nhất gửi cho cộng đoàn Côrintô, Thánh Phaolô mô tả Đức Giêsu là đối tượng của cuộc biến đổi, hay nói cách khác, chính Ngài biến đổi cuộc đời người Kitô hữu trở thành những thụ tạo mới trong tinh tuyền và chân thật. Đồng thời, Thánh Nhân cũng không quên kêu gọi sự đổi mới nơi người Kitô hữu. Đó là, anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men, và vì Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Thưa anh chị em, cũng như cuộc đời của Thánh Phaolô, có thể nói hôm nay là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta tự hỏi mình về kinh nghiệm và niềm tin vào Đức Kitô trong đời sống của mình. Đức Kitô có thật sự phục sinh trong tôi hay không? Tôi đã sống đức tin, đã sống tình yêu cứu độ của Ngài vì tôi ra sao trong tương quan với Chúa và anh chị em của tôi? Bởi vì chúng ta biết rằng tin theo Thánh Gioan là đón tiếp Đức Giêsu, là nhận biết Chúa Cha và Đức Giêsu, đồng thời sống lời Ngài để lại. Đó là ở lại trong tình yêu của Ngài, là hãy rửa chân cho nhau như Thầy đã nêu gương, là yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến anh em. Ước chi nhờ niềm tin của đại lễ phục sinh hôm nay, mỗi người tín hữu chúng ta sẽ khám phá và sống sâu sắc hơn nữa điều răn yêu thương mà Đức Kitô đã trối lại cho chúng ta, vì đó là cách thế rõ ràng nhất để biết được chúng ta có là môn đệ đích thực của Đức Kitô và có sống niềm tin vào Ngài hay không. Niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép nước Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chiêu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà khoan dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Thông Giáo và Thông Truyền. Tôi tuy xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang vui mừng vì Đức Kitô sống lại. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng, nguyện cầu, xin Chúa lắng nghe lời cầu xin tha thiết của con yêu dấu Chúa và lời van nài khiêm tốn của chúng ta.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những mục tử chăm sóc các linh hồn, để các ngài xứng đáng dẫn dắt đoàn chiên đã được Đức Kitô là vị mục tử tốt lành giao phó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thế giới được hưởng nền hòa bình chân chính của Đức Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em đang đau khổ, để nỗi buồn của họ trở thành niềm vui, và không ai có thể lấy mất niềm vui ấy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho cộng đoàn chúng ta và những ai đang hiệp ý dân thánh lễ này được bền lòng tin tưởng mà làm chứng cho Đức Kitô phục sinh bằng đời sống đức tin chân thành của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa hiểu thấu cuộc đời con người luôn bị những tham vọng khác nhau chi phối. Xin Chúa thương đón nhận những ước muốn và lời nguyện cầu của những người tin tưởng kêu xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tụng công vinh danh Chúa, và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thần, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan tin Chúa chịu chết và tin xin Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, Đức Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng cho tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin dẫn con đi trên đường yêu thương, trên Chúa Thiên ơi, Chúa Thiên ơi. Tiếng hát vang, niềm hy vọng tràn dâng khắp nơi. Vững chí theo Người đến cùng làm lòng thánh thời.
Con theo tiếng gọi và bước theo Chúa chiên lành. Thánh giá khiêm cung, nguyện mang trên vai hiên ngang, giữ khó nguy đời, lòng thề hứa luôn.
đường đi, dìu con về nơi vinh quang.
Xin dẫn con đi trên đường yêu thương,
trên đường thiên ương ơi, Chúa thiên ơi.
Xin dẫn con đi trên đường yêu thương,
yêu Chúa xin dẫn con đi.
Tiếng hát vang niềm hy vọng tràn dâng khắp nơi, vững chí theo người đến cùng trong con anh ơi.
Xin dẫn con vào đường lối Chúa đã đi qua, yêu thương vâng lời và chung trinh luôn hy sinh. Bao nhiêu bước đường là tình bấy nhiêu đậm đà, Chúa là đường đi dìu con về nơi quang vinh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở, giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.
Tạ ơn Chúa, alleluia, alleluia.
Người nữ vương thiên đàng, người nữ vương thiên đàng,
mừng vui lên.
Người nữ vương thiên đàng, người nữ vương thiên đàng,
mẹ lấy vui vui, mẹ lấy vui
vui,
mẹ lấy vui vui,
alleluia.
No.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dân thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi nghe sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, kính mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp phục sinh của Ngài năm 2006 vừa qua. Trong sứ điệp, sau khi công bố tin vui mừng Chúa đã phục sinh, Đức Thánh Cha cầu chúc cho sức mạnh của Chúa phục sinh mang đến hòa bình và hòa giải cho nhiều dân tộc, nhiều vùng trên thế giới, đặc biệt tại Phi Châu, tại Trung Đông, tại Thánh Địa và tại Châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Anh chị em thân mến, Christus Resurrexit, Chúa Kitô đã sống lại. Lễ nghi canh thức long trọng của đêm qua đã làm cho chúng ta sống lại biến cố Chúa phục sinh. Một biến cố có tính cách quyết định và luôn thời sự, mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô. Vô số những cây nến phục sinh đã được đốt lên trong các nhà thờ để biểu trưng ánh sáng Chúa Kitô đã và còn đang soi sáng cho nhân loại. Ánh sáng luôn chiến thắng những bóng tối của tội lỗi và sự dữ. Và hôm nay vang lên lại những lời quyền năng đã gây kinh ngạc cho những người nữ vào sáng sớm của ngày thứ nhất sau ngày nghỉ Sa-bát đến mộ Chúa, nơi thân xác Chúa Kitô được đặt vào sau khi đã được vội vã đem xuống khỏi thập giá. Ưu buồn và thất vọng vì đã mất thầy, các người nữ đã thấy tảng đá lớn nơi cửa mộ được lăn qua một bên, và khi tiến vào bên trong, họ thấy thân xác Chúa không còn đó nữa. Trong khi các người nữ còn đứng đó vô định và ngỡ ngàng, thì có hai người mặc áo chói sáng lên tiếng, làm các bà giật mình. Tại sao các người đi tìm đấng hằng sống nơi những kẻ chết? Chúa không còn ở đây, người đã sống lại rồi. Non est hic sed resurrexit. Từ buổi sáng hôm đó, những lời này không ngừng vang lên trong vũ trụ như lời loan báo vui mừng, không bao giờ đổi thay qua các thế kỷ, và đồng thời mang theo những ý nghĩa vô cùng tận và luôn mới mẻ. Chúa không còn ở đây, người đã sống lại. Những sứ giả từ trời cao thông truyền trước hết rằng Chúa Giêsu không có ở đây. Còn Thiên Chúa không còn ở trong mộ bởi vì Ngài không thế nào là người tù của sự chết. Và ngôi mộ không thể nào giữ lại đấng hằng sống, đấng là chính nguồn mạch của sự sống. Như ông Jonah nằm trong bụng con cá thì cũng thế, Chúa Kitô chịu đóng đinh đã phải chịu chôn trong lòng đất, trong khoảng thời gian bằng ngày nghỉ Sa-bát. Ngày nghỉ Sa-bát này quá thật là ngày quan trọng, như Thánh Sử Gioan đã viết nơi phúc âm của Ngài. Đây là ngày quan trọng nhất của lịch sử. Bởi vì trong ngày này, đấng là chủ của ngày Sa-bát đã làm cho công cuộc tạo dựng đạt đến mức trọn vẹn, bằng cách nâng con người và toàn thể vũ trụ lên để hưởng sự tự do của vinh quang các con cái Thiên Chúa. Sau khi công cuộc kỳ diệu nói trên được hoàn tất, thân xác đã chết đã được làn hơi sống của Thiên Chúa chuyển vào và đã sống lại hiển vinh sau khi bẻ gãy mọi ràng buộc của ngôi mộ. Chính vì thế mà các thiên sứ đã tuyên bố, người không còn ở đây, người không còn có thể ở lại trong mộ nữa. người đã hành trình trên đất sống của con người, đã kết thúc cuộc hành trình nơi ngôi mộ như tất cả mọi người, nhưng đã chiến thắng sự chết và một cách hoàn toàn mới mẻ, do bởi một hành động của tình yêu tinh tuyền, người đã mở ra lòng đất và mở ra thật rộng để hướng về trời. Nhờ bí tích rửa tội thấp nhập chúng ta vào người, sự phục sinh của Chúa trở thành sự phục sinh của chúng ta. Tiên tri Ezekiel đã loan báo trước điều này như sau: đây, ta mở ra các mồ mả của các người, ta phục sinh các người từ các mồ mả. Hỡi dân ta ơi, ta sẽ dẫn các người trở lại xứ sở của Israel. Những lời tiên tri trên có một giá trị đặc biệt trong ngày phục sinh, bởi vì hôm nay được nên trọn lời hứa của Đấng Tạo Hóa. Ngày hôm nay, trong thời đại chúng ta đây, thời đại bị ghi dấu bởi sự lo âu và không chắc chắn, chúng ta được sống biến cố phục sinh, một biến cố đã thay đổi dung mạo cuộc đời chúng ta, đã thay đổi lịch sử nhân loại. Tất cả những ai đang bị áp bức bởi những mối dây ràng buộc của đau khổ và sự chết, đang chờ đợi niềm hy vọng từ Chúa Kitô phục sinh, cả đôi khi họ chờ đợi một cách vô ý thức. Ước gì Thánh Thần của Đấng phục sinh một cách đặc biệt mang niềm an ủi và an ninh đến Phi Châu, cho các dân tộc tại Đa Phua đang lâm vào cảnh sống bi thảm mà trên bình diện nhân đạo không còn có thể chịu đựng được nữa. Ước gì Thánh Thần của Đấng phục sinh mang niềm an ủi và an ninh cho những dân tộc Phi Châu tại vùng Đại Hồ, nơi nhiều vết thương chưa được chữa lành, mang an ủi và an ninh cho nhiều dân tộc tại Phi Châu đang khao khát sự hòa giải, sự công bằng và sự phát triển. Tại Iraq, ước gì cuối cùng hòa bình được thắng thế trên bạo lực bi thảm, một bạo lực vẫn còn tiếp tục gây thêm những nạn nhân mà không chút thương tâm. Tôi hết sức cầu chúc hòa bình cho những ai có liên hệ vào cuộc xung đột tại Thánh Địa, vừa mời gọi tất cả hãy kiên trì đối thoại để cất đi những trở ngại cũ và mới, vừa tránh đi những cám dỗ muốn đàn áp trả đũa, vừa giáo dục những thế hệ mới biết tôn trọng lẫn nhau. Ước gì cộng đồng quốc tế, một cộng đồng tái xác nhận quyền chính đáng của dân tộc Israel được hiện hữu trong hòa bình, hãy trợ giúp dân tộc Palestine vượt qua được những hoàn cảnh sống tạm bợ và giúp họ xây dựng tương lai bằng cách tiến tới việc thiết lập một quốc gia đích thực và riêng biệt cho họ. Nguyện xin Thánh Thần của Đấng phục sinh khơi dậy sức năng động mới trong dấn thân của các quốc gia tại châu Mỹ Latin, ngõ hầu được trở nên tốt hơn những cảnh sống của hàng triệu người dân, và được củng cố những thể chế dân chủ trong tinh thần hòa hợp và liên đới hữu hiệu. Còn đối với những gì liên hệ đến cuộc khủng hoảng quốc tế về nguyên tử, ước chi người ta đạt đến một giải pháp danh dự cho tất cả mọi thành phần, nhờ qua những thương thuyết nghiêm chỉnh và chân thành. Và ước gì được củng cố nơi những vị có trách nhiệm các quốc gia và các tổ chức quốc tế, ý chí thực hiện một cuộc chung sống hòa bình giữa các sắc dân, các nền văn hóa và các tôn giáo, một cuộc chung sống có thể đẩy xa đi sự hăm dọa của nạn khủng bố. Nguyện xin Chúa phục sinh làm cho mọi người khắp nơi cảm nghiệm được sức mạnh của Ngài, sức mạnh của sự sống, hòa bình và tự do. Ước gì ngày hôm nay được ngỏ với tất cả mọi người những lời mà vào sáng ngày phục sinh Sứ Thần đã nói để trấn an những tâm hồn đang còn lo sợ của những người nữ. Các người đừng sợ, Chúa không còn ở đây, Chúa đã sống lại rồi. Chúa Giê-xu đã sống lại và ban cho chúng ta bình an. Chính Người là sự bình an. Vì thế, một cách mạnh mẽ, giáo hội lặp lại: Chúa Kitô đã sống lại. Christos Anesti. Ước gì nhân loại của ngàn năm thứ ba không sợ mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa. Ước gì tin mừng của Chúa thỏa mãn hoàn toàn niềm khao khát hòa bình và hạnh phúc hiện diện nơi con tim con người. Chúa Kitô vẫn sống, và đồng hành với chúng ta. Đây là mầu nhiệm vô cùng của tình yêu. Chúa Kitô đã sống lại bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Alleluia. Christus resurrexit, quia Deus caritas est. Alleluia.
Vừa rồi là sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 năm 2006 vừa qua. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay nơi đây. Và chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay.